Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Linh Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phaolô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phaolô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phaolô nơi Chúa cứu thế Giêsu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 14 với đề tài Phân biệt thật và giả, căn cứ trên thư Philip chương 3, từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 3, từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều ấy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong đấng cứu thế và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Phần triển khai bài học. Nhiều người mua lầm hàng nhái, hàng giả vì thiếu thông tin, thiếu hiểu biết. Trong lĩnh vực đời sống tâm linh cũng vậy, nhiều cơ đốc nhân vì thiếu hiểu biết kinh thánh nên bị dẫn dụ bởi những lời tiên tri giả. Lịch sử hội thánh cho thấy có nhiều người đã công bố rộng rãi trên những phương tiện truyền thông rằng Chúa sẽ tái lâm vào ngày này, ngày nọ. Điều công bố của họ hoàn toàn sai trật, vì chính Chúa cứu thế Giêsu đã nói rất rõ ràng trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 36: về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Vậy mà vẫn có rất nhiều người tin theo. Họ chờ đợi, thu xếp, chuẩn bị để đến ngày ấy được cất lên, nhưng những ngày ấy đã bình thường trôi qua. Tiên tri giả, chân lý giả mạo rất nguy hại, vì nó làm cho người ta có thể mất đức tin, mất cả linh hồn. Vậy nên, Phaolô chuyển hướng viết lời cảnh cáo tín hữu tại thành Philip là hãy coi chừng những kẻ giả dối và những điều giả mạo xen vào hội thánh. Thứ nhất, điệp khúc vui mừng, câu 1 phần A. Phần đầu câu 1 là phần kết luận những điều Phaolô đã nói trước đó trong chương 2. Mặc dù thư chuyển sang phần cảnh báo những nguy cơ có thể gây ra khó khăn và hiểm nghèo cho hội thánh, nhưng Phaolô vẫn không quên nhắc nhở anh em về sự vui mừng như là một bí quyết để vượt qua những khó khăn thử thách và cả những sự giả mạo đang xen vào hội thánh. Có thể nói, một điệp khúc vui mừng xuyên suốt thư Philip. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh một lần nữa, anh em hãy chia sẻ sự vui mừng với tôi. Sự vui mừng thật là vui mừng trong Chúa. Cuộc sống với nhiều hoàn cảnh đưa đến khiến niềm vui của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Nhưng sự vui mừng trong Chúa thì vẫn có thể tồn tại được trước mọi nghịch cảnh. Bởi vì niềm vui của con cái Chúa không nằm trong sự hay thay đổi của tình huống, mà nằm trong sự không hay thay đổi của cứu Chúa chúng ta. Đây chính là điều Chúa đã phán với các môn đồ trong Giăng chương 15 câu 11: ta nói với các ngươi những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Thứ hai, lời cảnh báo, câu 1 phần B và câu 2. Tiếp đến, cần có sự cảnh giác để nuôi dưỡng niềm vui. Phaolô thấy có một điều cần phải nhắc lại lời giảng dạy của ông trước đây. Có lẽ không chỉ những tín hữu Philip ngày xưa, mà hầu như mọi người đều thích nghe những điều mới lạ hoặc khác thường. Chính sự thích nghe những điều mới lạ ấy là cái bẫy khiến anh em tin vào sự giảng dạy sai trật và giả dối của kẻ thù. Phaolô biết chắc rằng anh em tại tín hữu Philip sẽ phải đương đầu với những sự dạy dỗ sai trật để phá hoại hội thánh, vì chính nó sẽ bóp chết sự vui mừng. Hãy coi chừng, chính là sứ điệp của ông gửi cho họ, sứ điệp vì sự an toàn của cơ đốc nhân tại Philip. Hãy coi chừng loài chó. Đức Chúa Trời từng cậy tiên tri Ê-sai gọi những tiên tri giả là chó câm. Ê-sai chương 56, câu 10, câu 11 ghi: những kẻ canh giữ của Israel đều là đuôi mù, không biết chi hết. Chúng nó thải đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt và ham ngủ, lại là chó mê ăn không biết no. Và sứ đồ Phaolô dường như muốn liên hệ với lời tiên tri này để cảnh báo hội thánh về những kẻ tự xưng là giáo sư mà giả dối, không nên kết giao với họ. Họ giống như loài chó có tính hiểm độc, chống lại những người trung thành rao giảng phúc âm của Chúa cứu thế. Chúng nó như chó sủa gây sợ hãi và cắn xé anh em. Những giáo sư giả này, với những lời dạy dỗ của họ, đã bóp méo chân lý của phúc âm, trở nên giống như dân ngoại chưa tin. Vì cớ họ không hiểu đúng rằng sự cứu rỗi của chúng ta chỉ được tìm thấy trong Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, tức là kẻ chăn thuê, một người chăn gian ác. Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo cho môn đồ về hạng người này. Văn ghi lại trong chương 10, câu 12: kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến, thì nó liền bỏ chạy trốn, muôn sói cướp lấy bầy chiên và làm cho tan lạc. Lời cảnh báo của Đức Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm. Ngay thời kỳ hội thánh đầu tiên, họ đã xuất hiện làm rối hội thánh. Các sứ đồ như Phaolô, Văn, Phi-e-rơ đã phải viết thư nhắc nhở, cảnh báo và hướng dẫn hội thánh ngày xưa cũng như ngày nay hãy tránh xa những hạng người ấy. Phaolô thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của những hạng người này trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 13: vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của đấng cứu thế. Thật ra, họ tán dương những việc lành và xem nhẹ công lao cứu chuộc bởi huyết báo của Chúa cứu thế Giê-xu, và Phaolô gọi họ là những kẻ làm công gian ác vậy. Hãy coi chừng phép cắt bì giả. Họ tự khoe khoang là những người đã giữ trọn phép cắt bì theo luật pháp Môi-se. Nhưng Phaolô gọi họ là những kẻ phá hoại, gây chia rẽ hội thánh bằng nhiều hình thức. Họ thêm vào đức tin cơ đốc những lễ nghi tôn giáo rườm rà, vô ích. Ngày nay, hội thánh cũng đang đứng trước nguy cơ chủ trương hình thức là quan trọng. Nguy cơ càng cao khi hội thánh quá xem trọng lễ nghi, hình thức, mà không chú trọng người bề trong. Lời cảnh báo cho tín hữu Philip cũng là lời cảnh báo cho chúng ta hôm nay. Thứ ba, sự thờ phượng thật. Chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật. Vị sứ đồ mô tả cơ đốc nhân chân thật là những người chịu phép cắt bì tâm linh, chính là phép cắt bì thật, là những người thuộc riêng về dân sự của Đức Chúa Trời, những người trong giao ước của Ngài. Khi một người đã thực sự gặp gỡ Chúa cứu thế trong đức tin, thì người ấy cảm nhận về tình yêu Chúa trong đời sống mình. Lòng khao khát được luôn ở trong sự hiện diện của Thánh Linh, mong ước được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ mọi điều. Là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu đem chúng ta ra khỏi những ràng buộc lễ nghi hay hình thức. Chính Ngài dạy chúng ta, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Văn chương 4, câu 24. Biết bao người tưởng rằng mình đã thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời, song thật ra họ chỉ thờ phượng với hình thức cậy nhờ sự khôn ngoan theo ý riêng, chứ không cậy trong Thánh Linh. Đức Chúa Trời là thần, chúng ta chỉ là loài người xác thịt. Nếu không nương cậy Thánh Linh dạy dỗ, hướng dẫn mọi sự, thì cố gắng của xác thịt này chỉ đem lại sai trật, vô ích mà thôi. Đức Thánh Linh trong lòng dạy dỗ chúng ta cách thờ phượng phải lẽ, đẹp ý Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ phục vụ Chúa cách đúng đắn, kết quả hay đẹp lòng Thiên Chúa, nếu không có sự dẫn dắt của đấng khôn ngoan. Chính Thánh Linh cảm động lòng chúng ta vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Ngài. Khoe mình trong đấng cứu thế và không để lòng trông cậy trong xác thịt bao giờ. Nhìn lại, chúng ta có gì để khoe mình? Một xác thịt yếu đuối này, một thân thể hay chết này, một tâm linh băng hoại. Có ai khoe mình vì có lửa địa ngục đang chờ đợi mình không? Tạ ơn Chúa cứu thế, Ngài đã cứu chúng ta. Ơn tha thứ quá lớn lao, ơn cứu rỗi thật tuyệt diệu. Nếu phải khoe mình thì chỉ có thể khoe trong Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Nói như sứ đồ Phao-lô, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thật rất dễ để chúng ta trông cậy vào xác thịt này, vì nó ở ngay trong chúng ta. Khi một tín hữu chưa thật sự gặp Chúa, vẫn cứ tưởng rằng mình có gì hoặc mình ra chi, nhưng đối diện với Chúa, trong ánh sáng thánh khiết của Ngài, chúng ta thấy mình chỉ là một tội nhân đáng kinh tởm. Mọi sự được cho là công chính của mình chẳng qua như chiếc áo dơ bẩn trước mặt Chúa. Người thiên nhiên, người mang tính xác thịt, thường sống với bản chất kiêu ngạo. Còn người đã gặp Chúa thì thấy rõ chính mình và biết hạ lòng xuống, khiêm nhường, tôn cao Chúa. Không chỉ Phao-lô mà thôi, Gia-cơ cũng nhắc nhở anh em. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Gia-cơ chương 4 câu 16. Tóm lại, sự phân biệt chân giả làm cho hội thánh được tinh rồng, khiến cho con dân Chúa được hưng vấn trong đức tin. Sự cảnh báo thật giả cũng sẽ làm thức tỉnh những người chăn giả mạo cùng những kẻ tin không thật lòng, để họ được thức tỉnh và ăn năn. Học thư Philip, chúng ta phải nhớ rằng trong đấng cứu thế luôn có sự vui mừng. Cũng có những lời cảnh báo để chúng ta không bị lừa dối mà cứ tiếp tục bước đi trong sự vui mừng, trở thành một cơ đốc nhân chân thật, thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời cách phải lẽ và đẹp lòng Ngài. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo tín hữu hội thánh Philip về ba điều gì?
Câu hỏi thứ hai,
thế nào là một cơ đốc nhân chân thật?
Câu hỏi thứ ba,
điều gì khiến người ta vẫn cứ khoe mình trong xác thịt mà không khoe mình trong Chúa cứu thế Giê-xu? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 3, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 với đề tài Lời và lỗ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chưa.